tánh cự tăng vi giáng giới, giới ác tánh trái lời khuyên giáng. 13.1 Giới tướng văn giới.
Âm chế tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni ác tánh bất thọ nhân ngữ, ư giới pháp trung. Chư tỳ kheo ni như pháp giáng dĩ, tự thân bất thọ giáng ngữ. Ngôn chư đại tỷ, mặc hướng ngã thuyết nhược hảo, nhược ác. Ngã nhiệt bất hướng chư đại tỷ thuyết nhược hảo, nhược ác. Chư đại tỷ, thả chỉ, mặc số giáng ngã. Chư tỳ kheo ni đương giáng thị tỳ kheo ni ngôn. Đại tỷ, mặc tự thân bất thọ giáng ngữ. Đại tỷ, tự thân đương thọ giáng ngữ. Đại tỷ như pháp giáng chư tỳ kheo ni. Chư tỳ kheo ni, diệt đương như pháp giáng chư đại tỷ. Như thị Phật đệ tử chúng, đắc tăng ích triển chuyển tương giáng, triển chuyển tương giáo, triển chuyển sám hối. Bỉ tỳ kheo ni như thị giáng thời, kiên trì bất xả. Bỉ tỳ kheo ni ưng tam giáng, xả thử sự cố, nải chí tam giáng, xả giả thiện. Bất xả giả, thị tỳ kheo ni phạm tam pháp, ưng xả tăng già bà thi sa. Nghĩa thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni có tánh xấu, không vâng lời người dạy bảo, quý tỳ kheo ni ở trong pháp giới, đúng như pháp khuyên giáng rồi, mà tự mình không vâng lời khuyên giáng, lại nói, này quý đại tỷ, đừng đến chỗ tôi nói những việc tốt hay xấu, tôi cũng chẳng đến chỗ quý đại tỷ nói những việc tốt hay xấu. Này quý đại tỷ, hãy thôi đi, đừng mãi khuyên giáng tôi nữa. Quý tỳ kheo ni nên khuyên giáng tỳ kheo ni này rằng, này đại tỷ, đừng nên tự mình không phân lời khuyên giáng. Đại tỷ, chính mình phải nhận lời khuyên giáng. Đại tỷ đúng như pháp khuyên giáng quý tỳ kheo ni. Quý tỳ kheo ni cũng sẽ đúng như pháp khuyên giáng đại tỷ. Như thế chúng đệ tử của Phật sẽ được thêm phần lợi ích. Luân phiên khuyên giáng cho nhau, luân phiên khuyên dạy nhau, luân phiên cùng nhau sám hối. Khi tỳ kheo ni kia khuyên giáng như thế, mà tỳ kheo ni này cố giữ không bỏ, tỳ kheo ni kia nên khuyên giáng 3 lần, cho tỳ kheo ni phạm lỗi bỏ lỗi ấy. Khuyên giáng đến lần thứ 3, nếu bỏ thì tốt, nếu không bỏ, thì tỳ kheo ni này phạm tội tăng già bà thi sa, pháp 3 lần phải bỏ.
13.2 Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Cù Sư La tại nước Câu Diệm Di, Kausambi, còn gọi là Kiều Thượng Di, Câu Viên Di, Câu Diệm Duy, Câu La Cù, Câu Thâm, Câu Xá Di, Câu Vực, Kiều Thiểm Di, Câu Sa, Kiều Diêm, Kiều Thượng Di, Kiều Thiểm Tỳ, do vua Ưu Điền trị vì, nằm ở vùng Trung Ấn Độ. Chu vi hơn 6.000 dặm là một nước lớn. Chu vi hoàn thành là 30 dặm. Đất đai rất phì nhiêu, địa lợi phong trị, đất màu mỡ, trồng trọt rất tốt. Nhưng khí hậu nóng bức, dân chúng trong nước thích học các nghề kỹ thuật, sùng thượng việc phước thiện. Tôn giả Xiển Đà, Chandaka, còn gọi là Sa Nặc, Xiển Đạt Ca, Xiển Na, Xiển Nộ, là một vị trong lục quân tỳ kheo. Vị này còn được gọi là Ác Khẩu Sa Nặc, Ác Tánh Sa Nặc. Về sau chứng quả Đại A La Hán, phạm tội tiểu hối quá. Quý tỳ kheo sinh tâm lân mẫn, muốn làm pháp ức niệm cho thầy. Thầy ấy có tánh ác nên không phân lời người, bảo quý tỳ kheo rằng: quý đại đức đừng nói với tôi những việc tốt hay xấu. Tôi cũng không nói với quý đại đức những việc tốt hay xấu. Quý đại đức hãy thôi đi, đừng nói gì nữa. Cần gì phải dạy bảo tôi? Đáng lẽ tôi dạy bảo các đại đức mới phải. Tại sao vậy? Vì bậc thánh chúa của tôi đã chứng quả vô thượng chánh giác. Thí như sóng lớn cuốn trôi tất cả cây cối dồn tấp vào một chỗ, quý đại đức cũng như thế. Các chủng tộc, các tên tuổi, các gia đình xuất gia nhóm họp lại một chỗ. Lại cũng như gió lớn thổi các cây cối dồn lại một chỗ. Quý đại đức cũng như thế. Từ các chủng tộc, các tên tuổi, các gia đình xuất gia tập hợp lại một chỗ. Vì thế nên quý đại đức không nên dạy bảo tôi. Đáng lẽ tôi dạy bảo quý đại đức mới phải. Vì sao? Vì thánh chúa của tôi đã thành tựu vô thượng chánh biến tri giác vậy. Theo trong Tỳ Nại Gia, quyển 6 thuyết minh, thầy Bí Sô Xiển Đà này nương cậy thế lực vọng tộc của Đức Như Lai, nên đứng trước các Bí Sô hiền thiện, hảo hạnh, tự ỷ mình, kiêu ngạo, nói lời lăng nhục. Ở trong đời quá khứ, cũng nương cậy Đức Như Lai mà khinh mạng quý tỳ kheo, chứ không phải chỉ riêng đời này. Bấy giờ quý tỳ kheo nghe như thế, trong số đó có những vị thiểu dục tri túc, hiềm trách thầy tỳ kheo Xiển Đà rồi. Liền đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tập họp chư tăng, ngài quở trách tỳ kheo Xiển Đà, rồi cho phép chúng tăng bạch tứ yết ma, làm pháp ha gián cho Xiển Đà tỳ kheo, tác bạch như sau. Đại đức tăng lóng lòng nghe cho. Thầy tỳ kheo Xiển Đà này tánh ác, không vâng lời người. Quý tỳ kheo đem giới luật đúng như pháp dạy bảo, nhưng lại tự mình nói lời bất khả cộng. Nói với quý tỳ kheo rằng, đại đức đừng nói với tôi hoặc tốt hoặc xấu. Tôi cũng không nói với các đại đức hoặc tốt hoặc xấu. Đại đức hãy thôi đi, không cần phải dạy bảo tôi. Nếu thời giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận lóng lòng nghe cho. Tăng hôm nay làm pháp ha gián cho thầy tỳ kheo Xiển Đà, khiến thầy bỏ việc ấy. Thầy Xiển Đà đừng nói lời bất khả cộng, nên nói lời khả cộng với chúng tăng. Thầy Xiển Đà nên đúng như pháp khuyên giảng quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo cũng sẽ đúng như pháp khuyên giảng thầy. Như thế, chúng đệ tử của Phật được thêm phần lợi ích triển chuyển dạy nhau, triển chuyển khuyên giảng nhau, triển chuyển sám hối với nhau, tác bạch như vậy. Đại đức tăng lóng lòng nghe cho, thầy tỳ kheo Xiển Đà này tánh ác, không vâng lời người. Quý tỳ kheo y giới luật đúng như pháp dạy bảo, nhưng tỳ kheo Xiển Đà tự mình nói lời bất khả cộng, bảo các thầy tỳ kheo rằng, quý đại đức đừng nói với tôi những điều hoặc tốt hoặc xấu. Tôi cũng không nói với quý đại đức những điều hoặc tốt hoặc xấu. Đại đức hãy thôi đi, không cần dạy bảo tôi. Hôm nay chúng tăng vì thầy tỳ kheo Xiển Đà làm pháp ha gián, khiến bỏ việc sai trái. Thầy Xiển Đà đừng tự nói lời bất khả cộng, nên nói lời khả cộng với chúng tăng. Thầy nên đúng như pháp khuyên giảng quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo cũng sẽ đúng như pháp khuyên giảng thầy. Như thế, chúng đệ tử của Phật được thêm phần lợi ích, triển chuyển dạy nhau, triển chuyển khuyên giảng với nhau, triển chuyển cùng nhau sám hối. Quý trưởng lão vị nào ưng thuận, chúng tăng vì thầy tỳ kheo Xiển Đà ha gián, khiến bỏ việc sai trái, thì im lặng. Vị nào không bằng lòng thì cứ nói. Y như trên ba lần yết ma, tăng đã làm pháp ha gián cho thầy tỳ kheo Xiển Đà, khiến bỏ việc sai trái rồi. Vì chúng tăng ưng thuận nên im lặng. Việc này tôi rõ biết như thế. Chúng tăng làm pháp ha gián như thế rồi, Đức Thế Tôn do nhân duyên trên mà kiết giới này. 13.3 Cụ duyên. Giới này đầy đủ năm duyên thành phạm tội. Tự thân không thể xa lìa tội ác, sắp làm điều tội ác. Quý tỳ kheo ni đúng như pháp khuyên giảng, không vâng lời khuyên giảng, tự ỷ mình mà lăng nhục người. Tăng đúng như pháp khuyên giảng, ba lần yết ma xong, đủ năm duyên trên thì phạm tội. 13.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ này đã giải thích ở trước. Ác tánh bất thọ nhân ngữ. Câu luật này là thuyết minh phần tánh thô bạo, không nhẫn, không phân lời khuyên giáng của người. Ư giới pháp trung. Nghĩa là chúng tăng y theo giới luật, đúng như pháp mà dạy bảo, có bảy phạm tụ. 1. Ba la di. 2. Tăng già bà thi sa. 3. Thâu lăng giá. 4. Ba giật đề. 5. Ba la đề đề xá ni. 6. Đột kiết la. 7. Ác thuyết. Chư tỳ kheo ni như pháp giáng dĩ. Hai chữ như pháp nghĩa là các tỳ kheo ni đúng pháp, đúng luật, y lời Phật dạy, nói lời khuyên giáng. Tự thân bất thọ giáng ngữ, vân vân. Mạt số giáng ngã. Đoạn luật trên thuyết minh, vị tỳ kheo ni ác tánh kia không phân lời của người khuyên giáng, trở lại nói những lời chống trái. Các đại tỷ, đừng đến chỗ tôi nói những việc hoặc tốt hoặc xấu. Tôi cũng không đến chỗ quý đại tỷ nói những việc hoặc tốt hoặc xấu. Đó là những lời cống cao ỷ thị vậy. Rõ ràng là mình phạm tội, nhưng ỷ mình có địa vị, có quyền lợi, chức sự, vân vân, dùng thái độ ngạo mạn khinh thị các tỳ kheo ni đúng pháp đã khuyên giáng mình, bằng những lời chống trái rằng: hãy thôi đi, đừng khuyên giáng tôi. Đây càng bộc lộ rõ ác tánh, không nhận lời khuyên giáng của tỳ kheo ni đúng pháp vậy. Chư tỳ kheo ni đương giáng thị tỳ kheo ni ngôn, vân vân, triển chuyển sám hối. Đoạn luật trên thuyết minh, quý tỳ kheo ni đúng pháp, đúng luật, y lời Phật dạy, do vì tỳ kheo ni ác tánh kia không phân lời khuyên giáng của mình, cho nên ở chỗ vắng vẻ nói lời khuyên giáng như trên, tức là dùng những lời nhu nhuyến, hòa nhã, nói với vị tỳ kheo ni chống trái lời khuyên giáng kia, để giải thích, khiến cho vị tỳ kheo ni đó đừng nói những lời thô ác, chống trái. Như thế, họ cùng khuyên giáng nhau, thì chúng đệ tử của Phật sẽ được thêm phần lợi ích. Triển chuyển tương giáng, nghĩa là người kia thấy mình có lỗi nên khuyên giáng mình, khiến cho mình cải hối. Mình thấy những vị khác có lỗi thì cũng khuyên giáng cho những vị đó cải hối. Cho nên nói rằng triển chuyển tương giáng vậy. Triển chuyển tương giáo, nghĩa là tỳ kheo ni kia khuyên bảo mình phải siêng năng tu hành, mình cũng dạy bảo tỳ kheo ni đó siêng năng tu hành, chuyển đổi dạy bảo, dẫn dắt nhau, cho nên gọi là triển chuyển tương giáo vậy. Triển chuyển sám hối, nghĩa là vị tỳ kheo ni kia khuyên mình có lỗi thì phải mau sám hối, mình cũng khuyên vị tỳ kheo ni đó có lỗi thì phải mau sám hối. Đó là cùng sám hối lẫn nhau, khiến cho những điều ác đã sinh khởi được trừ diệt, cùng ở trong Phật Pháp an vui, chung sống tu hành, thiện hữu đề huệ cùng nhau, chia sẻ lợi ích cho nhau. Cho nên nói rằng, đại tỷ đúng như Pháp khuyên giáng quý tỳ kheo ni, quý tỳ kheo ni cũng sẽ đúng như Pháp khuyên giáng lại đại tỷ vậy. Bỉ tỳ kheo ni như thị giáng thời, vân vân, tăng già bà thi sa. Đoạn này thuyết minh, khi quý tỳ kheo ni kia ở chỗ vắng, đúng như pháp khuyên giáng tỳ kheo ni này, nhưng tỳ kheo ni này lại cố chấp ác kiến không chịu bỏ, thì quý tỳ kheo ni kia nên ba lần khuyên giáng. Nếu nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì nên ở trong tăng Bạch Tứ Yết Ma. Tác bạch rồi khuyên rằng: Đại tỷ, tôi đã tác bạch rồi, còn ba phen Yết Ma nữa. Đại tỷ nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng ha trách thì phạm tội nặng. Nếu vâng lời thì tốt, nếu không vâng lời thì làm pháp Yết Ma lần đầu, rồi khuyên rằng: Đại tỷ, tôi đã tác bạch và làm pháp Yết Ma lần thứ nhất, chỉ còn hai lần Yết Ma nữa. Đại tỷ nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng làm pháp ha gián thì phạm tội nặng. Nếu nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì làm pháp Yết Ma lần thứ hai. Làm pháp Yết Ma lần thứ hai rồi cũng khuyên rằng: Đại tỷ, tôi đã làm pháp Yết Ma lần thứ hai rồi, còn một lần Yết Ma nữa, đại tỷ nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng làm pháp ha gián thì phạm tội nặng. Nếu nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì làm pháp Yết Ma lần thứ ba. Khi xong rồi thì phạm tăng già Bà Thi Sa. Một lần tác bạch, hai lần Yết Ma rồi mà bỏ việc sai trái thì phạm ba tội thâu lăng giá. Một lần tác bạch, một lần Yết Ma mà bỏ việc sai trái thì phạm hai tội thâu lăng giá. Tác bạch rồi mà bỏ thì phạm một tội thâu lăng giá. Tác bạch chưa rồi mà bỏ thì phạm tội đột kiết la. Trước khi tác bạch, vì ác tánh mà không phân lời giáo hóa đều phạm tội đột kiết la. 13.5 Tinh chế. Nếu chúng tăng vì người ác tánh, trong lúc làm pháp ha gián, có những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào khác bảo rằng: Đừng bỏ, thì người bảo như thế phạm tội thâu lăng giá. Nếu chúng tăng chưa làm pháp ha gián mà bảo rằng: Đừng bỏ, thì người bảo như thế phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau nếu bảo đừng bỏ cũng phạm tội đột kiết la. 13.6 Kim chế. Tỳ kheo đồng phạm tăng già Bà Thi Sa, ba chúng sau phạm tội đột kiết la. 13.7 Khai duyên. Trường hợp không phạm tội: khi vừa mới khuyên bảo thì liền từ bỏ việc sai trái, hoặc là trường hợp chúng tăng làm pháp ha gián không đúng pháp biệt chúng, phi pháp hòa hợp chúng, đúng pháp biệt chúng, đúng pháp tương tự biệt chúng, đúng pháp tương tự hòa hiệp chúng, không đúng pháp, không đúng luật, không y lời Phật dạy, hoặc là tất cả khi chưa làm pháp ha gián, hoặc khi bị người vô trí ha gián, nên nói với người ấy thế này: Việc làm của Hòa Thượng, của A Xà Lê, của ông cũng như thế, ông nên học hỏi tụng kinh lại, hoặc là việc ấy thật như vậy, hoặc là nói chơi, nói nhanh, hoặc nói một mình, hoặc nói trong mộng, hoặc nói việc này mà nói nhầm việc khác, tất cả trường hợp này đều không phạm. 13.8 Tập giải. Phàm người xuất gia tu hành theo chánh pháp cần phải giữ tâm khiên hư dường như hang trống, phải giữ phẩm hạnh cho nhu hòa, vâng lời khuyên giảng của người đồng tu đồng học, thì đối với đạo lý sẽ tăng tiến. Dù có những lỗi nhỏ cũng phải lập tức sám hối cho mau được thanh tịnh. Trái lại, nếu cố chấp, kiên cường, ác tính, không phục tùng lời can gián của những vị hộ trì chánh pháp, đó là những người khó điều phục, mình và người đều tổn. Đức Thế Tôn vì các vị đệ tử mà dùng ngựa làm những thí dụ, đủ để cảnh sách chúng ta vậy. Sự việc ấy trong Kinh Tập A Hàm, quyển 33, thuyết minh. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự tại Ca Lan Đà Trúc Viên, tại thành Vương Xá, Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo rằng, này các tỳ kheo, trong thế gian, ác mã có 8 trạng thái như sau. 1. Ác mã trong khi sắp bắt ghế vào xe, thì chúng búng 2 chân sau để đá người, 2 chân trước quỳ xuống đất, ngước đầu cắn người. Đó là trạng thái thứ nhất của ngựa ác trong thế gian. Dụ như tỳ kheo có phạm tội, khi quý tỳ kheo phạm hạnh căn cứ theo sự thấy, nghe, nghi mà cử tội, tỳ kheo kia sinh tâm sân hận, trở lại quở trách quý tỳ kheo rằng, mấy thầy ngu si, không biện biệt được thiện ác, phải cầu người khác cử tội cho mấy thầy. Tại sao mấy thầy lại cử tội cho tôi? Cũng như con ác mã kia, hai chân sau đá sông phi, hai chân trước quỳ xuống đất, làm cho gọng xe bị gãy. Đó gọi là điều lỗi thứ nhất của vị trượng phu đối với chánh pháp luật. 2. Trong khi bị bắt kế vào xe, ác mã cúi đầu xuống làm cho ách bị gãy. Đó là trạng thái thứ hai của ác mã trong thế gian. Dụ như tỳ kheo phạm tội, lúc các vị tỳ kheo phạm hạnh y theo sự thấy, nghe, nghi mà cử tội, thì trở lại cử tội người khác. Giống như ác mã, trong khi giận dữ, chúi đầu xuống khiến cho ách xe bị gãy. Đó là lỗi thứ hai của vị trượng phu đối với chánh pháp luật. 3. Trong khi bắt ghế vào xe, ác mã vùng vẫy chạy loạn hướng, không đi theo đường chính, hoặc là đứng nghiêng một bên xe, làm cho xe lật úp. Dụ như tỳ kheo phạm tội, quý tỳ kheo phạm hạnh, y theo sự thấy, nghe, nghi mà cử tội. Tỳ kheo phạm tội không đáp lại việc chính, lại nói bậy qua việc khác, nội tâm tức giận, kêu mạng, che giấu tội lỗi, hiềm giận chúng tăng, không chịu phục tùng. Cũng như ác mã kia, không chịu chạy theo đường chính, làm cho xe bị lật úp. Đó là lỗi thứ ba của vị trượng phu đối với chánh pháp luật. 4. Trong khi bắt ghế vào xe, ngựa dữ ngẩng đầu bước lui. Đó là trạng thái thứ tư của ác mã trong thế gian. Dụ như tỳ kheo phạm tội, lúc các vị tỳ kheo phạm hạnh căn cứ theo sự thấy, nghe, nghi mà cử tội, khiến cho tỳ kheo ấy ức niệm, trở lại nói thế này: tôi không nhớ, rồi chống trái không chịu phục tùng. Cũng như ác mã bước lùi, không chịu đi tới trước. Đó là lỗi thứ tư của vị trượng phu đối với chánh pháp luật. 5. Trong khi bắt ghế vào xe, người đánh xe dùng roi quất nhẹ cho ngựa đi. Nhưng ngựa không chịu đi, ngược lại quay đầu giật mạnh, hoặc cắn vào dây cương, làm cho dây cương bị đứt, rồi tung vó chạy loạn nhào lên. Đó là trạng thái thứ năm của ác mã trong thế gian. Dụ như tỳ kheo phạm tội, lúc những vị tỳ kheo phạm hạnh căn cứ vào việc thấy, nghe, nghi mà cử tội, thì tỳ kheo phạm tội tỏ thái độ khinh miệt, không đếm xỉa gì đến người cử tội, cũng không đếm xỉa gì đến chúng tăng, cầm y mang bát bỏ đi nơi khác. Cũng như ác mã kia, người đánh xe dùng roi dục cho nó đi, nhưng nó không chịu đi, lại còn giật đứt dây cương và trông chạy lung tung. Đó là lỗi thứ năm của vị trượng phu đối với chánh pháp luật. 6. Trong khi bắt ghế vào xe, ác mã nhấc hai chân trước cao lên, đứng sững lên như người. Đó là trạng thái thứ sáu của ác mã trong thế gian. Dụ như tỳ kheo phạm tội, khi quý tỳ kheo phạm hạnh căn cứ theo sự thấy, nghe, nghi mà cử tội, vị tỳ kheo phạm tội đứng trên giường cao tranh cãi phải quấy với quý thượng tọa. Cũng như ác mã trong thế gian kia, co hai chân trước, đứng sững thân lên, Đó là lỗi thứ sáu của vị trượng phu đối với chánh pháp luật. 7. Trong khi bắt ghế vào xe, người đánh xe dùng roi quất nhẹ lên lưng ngựa cho nó đi, nhưng ngựa vẫn đứng yên không nhúc nhích. Đó là trạng thái thứ bảy của ác mã trong thế gian. Dụ như tỳ kheo phạm tội, lúc các vị tỳ kheo phạm hạnh căn cứ theo sự thấy, nghe, nghi mà cử tội cho, nhưng cứ yên lặng không đáp, để xúc não đại chúng. Cũng như ác mã kia, người đánh xe dùng roi quất cho nó đi, nhưng nó đứng yên lặng không nhúc nhích. Đó là lỗi thứ bảy của vị trượng phu đối với chánh pháp luật. 8. Khi bắt đầu bắt kế vào xe, thì ngựa chụm bốn chân lại, quỳ mọp xuống đất, không chịu đứng dậy. Đó là trạng thái thứ 8 của ác mã trong thế gian. Dụ như tỳ kheo phạm tội, khi các vị tỳ kheo phạm hạnh, căn cứ theo sự thấy, nghe, nghi mà cử tội cho, thì liền xả giới, tự mình thối thất, đến trước cửa chùa, nói: "Các thầy yên lặng đi, hãy cùng nhau vui sướng ở lại chùa, tôi đây tự xả giới, thối thất không tu nữa." Cũng như ác mã kia, chụm bốn chân lại, nằm mọp dưới đất, không nhúc nhích. Đó là lỗi thứ 8 của vị trượng phu đối với chánh pháp luật. Trong luật tứ phần, cũng thuyết minh 8 thứ ác mã để làm thí dụ. Phần khái quát cũng giống như trong kinh Tạp A Hàm. Nhưng phần chi tiết có phần khác nhau. Ở đây tôi kính cẩn sao lục ra đây để cho quý tỳ kheo ni tiện tham khảo. Trong luật tứ phần, quyển 60, thuyết minh.
Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo rằng: "Này các thầy tỳ kheo, hôm nay ta vì các thầy nói 8 thứ ác mã và 8 thứ ác nhân. Vậy các thầy hãy lắng lòng nghe cho kỹ. 8 thứ ác mã. 1. Có loại ác mã khi người đánh xe tra dây cương và roi vào, muốn cho nó đi, nhưng nó lại vùng vằng không chịu đi. 2. Có loại ác mã khi người đánh xe tra dây cương và roi vào, muốn cho nó đi, nhưng nó lại dựa vào hai bên gọng xe, không chịu tiến tới trước. 3. Có loại ác mã khi người đánh xe tra dây cương và roi vào, muốn cho nó đi, nhưng nó vùng vằng nhào lộn dưới đất, đầu gối nó bị trầy xước, còn làm cho gọng xe bị gãy. 4. Có loại ác mã khi người đánh xe tra dây cương và roi vào, muốn cho nó đi, nhưng nó lại đi thụt lùi, không chịu tiến tới trước. 5. Có loại ác mã khi người đánh xe tra dây cương và roi vào, muốn cho nó đi, nhưng nó lại chạy bậy, không đi theo đường chính. Vì thế cả bánh lẫn trục xe đều bị gãy. 6. Có loại ác mã khi người đánh xe tra dây cương và roi vào, muốn cho nó đi, nhưng nó không sợ người đánh xe, cũng không sợ roi, tìm cách ngậm cái hàm sắt rồi rong chạy, không thể nào khống chế được. 7. Có loại ác mã khi người đánh xe tra dây cương và roi vào, muốn cho nó đi, nhưng nó lại co hai chân trước, rồi đứng thẳng lên như người, miệng trào nước bọt. 8. Có loại ác mã khi người đánh xe tra dây cương và roi, muốn cho nó đi, nó liền quỵ bốn chân, nằm xuống đất hoặc nằm lăn ra đất. 8 hạng ác nhân. 1. Có hạng tỳ kheo, khi chúng tăng căn cứ theo sự thấy, nghe, nghi để cử tội. Nhưng tỳ kheo ấy nói rằng: "Tôi không nhớ, tôi không nhớ." Cũng như ác mã kia, người đánh xe tra dây cương và roi vào, muốn cho nó đi, mà nó lại vùng vằng không chịu đi. Ta nói người này cũng giống như thế. 2. Hoặc có hạng tỳ kheo, khi chúng tăng căn cứ theo sự thấy, nghe, nghi, mà cử tội cho thầy tỳ kheo ấy. Nhưng tỳ kheo ấy không nói có phạm, cũng không nói không phạm, im lặng mà đứng yên. Cũng như con ác mã, người đánh xe tra dây cương và roi vào, muốn cho nó đi, nhưng nó dựa vào hai bên gọng xe, không chịu tiến tới trước. ta nói người này cũng giống như thế. 3. Có hạng tỳ kheo khi chúng tăng căn cứ theo sự thấy, nghe, nghi mà cử tội cho. Nhưng tỳ kheo ấy lại nói thế này: trưởng lão chính mình cũng phạm tội đó, làm sao lại có thể trừ tội cho người khác được? Cũng như ác mã kia, người đánh xe tra dây cương và roi vào, muốn cho nó đi, nhưng nó vùng vằng, nhào lộn trên đất, nên đầu gối của nó bị trầy xước, lại làm cho gọng xe bị gãy. Ta nói người ấy cũng giống như thế. 4. Có hạng tỳ kheo khi chúng tăng căn cứ theo sự thấy, nghe, nghi mà cử tội cho. Tỳ kheo ấy nói: trưởng lão là người ngu si, còn cần có người khác dạy bảo, mà muốn dạy bảo tôi sao được? Cũng như ác mã kia, người đánh xe tra dây cương và roi vào, muốn cho nó đi tới, nhưng nó lại đi thụt lùi. Ta nói người ấy cũng giống như thế. 5. Có hạng tỳ kheo khi chúng tăng căn cứ theo sự thấy, nghe, nghi mà cử tội cho. Nhưng tỳ kheo ấy nói trớ sang việc khác, lại còn sinh tâm tức giận. Cũng như ác mã kia, người đánh xe tra dây cương và roi vào, muốn cho nó đi, nhưng nó lại chạy bậy, không đi theo đường chính, làm cho gọng, bánh, trục xe bị gãy. Ta nói người này cũng như thế. 6. Có hạng tỳ kheo khi chúng tăng căn cứ theo sự thấy, nghe, nghi mà cử tội cho. Nhưng tỳ kheo ấy không sợ chúng tăng, cũng không sợ phạm tội, không nhận lời của người cử tội, cầm tọa cụ khoác trên vai mà đi, không ai kềm chế được. Cũng như ác mã kia, người đánh xe tra dây cương và roi vào, muốn cho nó đi, nhưng nó không sợ người đánh xe, cũng không sợ roi, ngậm hàm sắt, trông chạy, không thể khống chế được. Ta nói người này cũng như thế. 7. Có hạng tỳ kheo khi chúng tăng căn cứ theo sự thấy, nghe, nghi mà cử tội cho. Nhưng tỳ kheo đó dùng uất đa la tăng phát lên vai bên tả, đứng trong chúng tăng, giơ tay lên nói lớn rằng: ai cho các thầy dạy bảo tôi? Cũng như ác mã kia, người đánh xe tra dây cương và roi, muốn cho nó đi, nhưng con ngựa hung dữ đó co hai vó trước, đứng thẳng lên như người, miệng trào nước bọt. Ta nói người này cũng như thế. 8. Có hạng tỳ kheo khi chúng tăng căn cứ theo sự thấy, nghe, nghi mà cử tội cho. Nhưng tỳ kheo ấy nói rằng: trưởng lão, ông không đem y bát, họa cụ, thuốc men cho tôi, thì sao lại dạy bảo tôi? Sau đó, tỳ kheo ấy liền xả giới, làm những việc hạ tiện. Rồi lại đến các tỳ kheo khác nói rằng: quý đại đức, hôm nay tôi không tu nữa, quý thầy có vui sướng hay không? Cũng như ác mã kia, người đánh xe tra dây cương và roi vào, muốn cho nó đi, nhưng nó lại nằm vạ xuống đất. Ta nói người này cũng như thế. Đó là 8 thứ ác mã và 8 hạng ác nhân. Thế Tôn vì tâm từ mẫn, thương các đệ tử, ta đã nói hết những việc như trên. Vậy ta khuyên các thầy đã xuất gia rồi, từ nay về sau phải ở chỗ vắng vẻ, ở dưới cội cây, lo tu tập thiền định, nghiêm trì tịnh giới, chớ có buông lung mà sau này phải hối hận. Đây là lời giáo giới của ta. Trong khi Đức Phật nói bài thuyết pháp trên, quý tỳ kheo nghe, ai nấy đều hoan hỷ, kính tin và phụng hành.